Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 4 tháng 12 năm 2018. Nhiều người Việt Nam phản đối kế hoạch tốn hàng chục tỷ đồng để xây khu tưởng niệm ông Tô Hữu, một cố lãnh đạo bị xem là vừa bóp nghẹt tự do sáng tác, vừa có vai trò trong việc đẩy kinh tế vào siêu lạm phát thời nửa đầu thập niên 1980.
Tôi cho rằng việc xây dựng để một số người nào đó kiếm tiền trong vụ này chẳng tôn trọng thì đối với nghĩa thì tôi chết lâu lắm rồi.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Hải quân Trung Quốc lại đối đầu tàu chiến Mỹ ở Biển Đông. Hàn Quốc nói Tổng thống Trump thích lãnh tụ Kim Jong-un. Ukraine kêu gọi Đức và đồng minh hiện diện ở Hắc Hải.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Nhiều người Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ phản đối kế hoạch tốn hàng chục tỷ đồng để xây khu tưởng niệm ông Tô Hữu, một cố lãnh đạo bị xem là vừa bóp nghẹt tự do sáng tác, vừa có vai trò trong việc đẩy nền kinh tế vào siêu lạm phát thời nửa đầu thập niên 1980. Thông tin về kế hoạch xây khu tưởng niệm xuất hiện trên các báo Đại Đoàn Kết và Thừa Thiên Huế lần lượt vào các ngày 24 tháng 11 và mùng 2 tháng 12. Theo hai báo này, Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tức quê gốc của ông, nhằm tri ân những đóng góp của ông cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước. Tin cho hay, việc xây dựng khu tưởng niệm có diện tích mặt bằng hơn 4.200 m² sẽ được thực hiện và hoàn thành năm 2019 với số tiền 28 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác. Nhà thơ có tên thật là Nguyễn Kim Thành, sinh năm 1920, đã làm công tác văn nghệ tuyên huấn cho chính quyền của những người Cộng sản Việt Nam từ năm 1947. Với nhiều tác phẩm được xuất bản và đưa vào giảng dạy trong trường học, giới tuyên giáo Việt Nam ví chặng đường thơ của Tố Hữu là chặng đường lịch sử của cả một dân tộc. Nhờ quá trình công tác, ông được giao những chức vụ quan trọng, ban đầu là trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và sau đó là trong bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước. Tiểu sử được nhà nước công bố cho thấy ông Tố Hữu từng giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng, tương đương với Phó Thủ tướng Thường trực. Ông qua đời năm 2002, thọ 82 tuổi và được đặt tên đường ở thủ đô Hà Nội và thành phố Huế. Tuy nhiên, trái với các thông tin chính thống, giới hoạt động vì dân chủ tiến bộ và các nhà quan sát độc lập khác lại nhìn thấy ông Tô Hữu như một người đàn áp tự do tư tưởng và điều hành kinh tế kém cỏi. Nhiều tài liệu và bài trả lời phỏng vấn của các nhân chứng trực tiếp hay của các nhà nghiên cứu với VOA, BBC, RFA, RFI, v.v. trong các năm qua cho thấy ông Tố Hữu khi nắm chức trưởng ban tuyên huấn trung ương của Đảng thời cuối những năm 1950 đã trực tiếp đứng ra thực hiện chiến dịch tiêu diệt phong trào nhân văn giai phẩm, là phong trào kêu gọi tự do dân chủ cho giới văn nghệ sĩ trí thức. Trong vụ này, theo các nhân chứng như nhà thơ Lê Đạt hay nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, có trên dưới 10 người bị lãnh án tù, còn nhiều người khác bị đưa đi lao động cải tạo tại các công nông trường. Về điều hành kinh tế, tên tuổi của ông Tố Hữu bị xem là gắn với thời kỳ Việt Nam phải chịu siêu lạm phát có lúc lên tới hơn 770% vào năm 1986, cũng chung với các nhiệm kỳ ông nắm chức tương đương với Phó Thủ tướng Thường trực từ tháng 2 năm 1980 đến tháng 6 năm 1986. Ở thời kỳ này, người dân truyền miệng nhau câu vè, nhà thơ làm kinh tế, thống chế đi đặt vòng, để ám chỉ việc ông Tố Hữu được giao thẩm quyền quan trọng hơn trong chính phủ so với đại tướng Võ Nguyên Giáp, người được giao làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình từ năm 1984 đến năm 1987. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kiến thức.net.vn vào năm 2013, ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nói rằng câu vẻ đó là một sự chua chát nhưng lại là điển hình của việc sử dụng năng lực con người không đúng chỗ. Bày tỏ ý kiến về kế hoạch xây dựng khu tưởng niệm ông Tố Hữu, nhà hoạt động Nguyễn Tường Thụy viết trên Facebook cá nhân hôm 2 tháng 12 là tôi phản đối, gia đình hay ai đó ngưỡng mộ ông ta bỏ tiền xây thì cứ việc ở khoảnh đất riêng, không được liên quan đến ngân sách dù là ngân sách cấp nào. Sự nghiệp của Tố Hữu về chính trị thì bóp nghẹt tự do sáng tác, thể hiện rõ nhất là vụ đánh nhân văn sai phẩm. Trong xây dựng xã hội chủ nghĩa thì ông ta có tác phẩm Giá lương tiền làm xã hội lao đao. Việc xây tượng đài ông ta mà liên quan đến cái chung thì chỉ chọc giận cộng đồng. Dịch giả nổi tiếng Phạm Nguyên Trường, người cũng thường lên tiếng cổ suý dân chủ tiến bộ, có chung quan điểm phản đối, ông nói với VOA.
Tôi thấy ông này con chẳng có công trạng gì với dân tộc cả, mà ông ấy phá hoại là nhiều. Tôi cho rằng là việc xây tượng để một số người nào đó kiếm tiền trong lúc này chứ chẳng bỏ, chẳng tôn trọng gì với Tố Hữu nữa thì tôi chết lâu lắm rồi mà.
Ông Trường nêu ra một lý do nữa để phản đối, đó là tình trạng thiếu trường học, bệnh viện ở nhiều nơi, trong đó có chính tỉnh Thừa Thiên Huế. Viết trên Facebook cá nhân hôm 2 tháng 12, nhà báo kỳ cựu Đặng Tâm Chánh đã trích dẫn chính một câu thơ của Tố Hữu mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn, để làm tương phản cho nghịch cảnh đã và đang diễn ra là chính quyền xây những tượng đài bạc tỷ trong lúc ngân sách vay mượn khắp nơi còn chưa đủ để mở trường học, xây thư viện, làm đường, bắc cầu. Ông Chánh, người từng giữ chức tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị và trưởng ban chính trị xã hội báo Tuổi Trẻ, đưa ra lời kêu gọi là dừng lại đi một cách nghiêm khắc và nghiêm túc, hỡi những người cộng sản. Trong các diễn đàn có nền tảng là mạng xã hội, nhiều người ví việc xây khu tưởng niệm ông Tố Hữu nói riêng và các tượng đài các lãnh đạo cộng sản khác nói chung như là chết rồi còn hút máu dân.
Đại diện công ty Long Phụng ở thành phố Houston, Texas, nói với VOA rằng công ty đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan điều tra liên quan đến việc các sản phẩm nghi bị nhiễm vi khuẩn Listeria được phân phối tại 4 tiểu bang của Hoa Kỳ. Bà Uyển Huỳnh nói,
chúng tôi đã tình nguyện thu hồi sản phẩm nhằm xử lý và phòng ngừa bệnh khuẩn. Sản phẩm giò chả của hãng được sản xuất tại Houston, Texas, được làm hoàn toàn bằng 100% thịt heo của Mỹ và được bán trên nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng đã làm việc và hợp tác chặt chẽ với bên điều tra có thẩm quyền vì vấn đề liên quan đến sức khỏe và bảo vệ người tiêu dùng được chúng tôi đưa lên hàng đầu.
Thông báo mà VOA nhận được hôm 30 tháng 11 có đoạn, công ty thực phẩm Long Phụng có nhận được thông báo của cơ quan thanh tra về an ninh thực phẩm liên bang Hoa Kỳ, còn gọi là FSIS, là có 4 người bị bệnh do nhiễm vi khuẩn Listeria gây ra tại 4 tiểu bang khác nhau. Nguyên nhân là do tiêu thụ thức ăn tại một số chợ Á Đông. Trong khi chưa có một kết luận cuối cùng nào được đưa ra, thì ngày 20 tháng 11, chúng tôi đã tình nguyện thu hồi sản phẩm nhằm xử lý và phòng ngừa bệnh khuẩn. Thông báo viết tiếp, tất cả các mẫu sản phẩm của công ty Long Phụng đã được kiểm định bởi Cơ quan Quản lý Thực phẩm Hoa Kỳ, USDA, và việc thu hồi sản phẩm trên thị trường Mỹ là sự tình nguyện của hãng nhằm phối hợp với USDA để tìm ra được nguồn gốc vi khuẩn. Bà Uyển Huỳnh nói thêm,
xin lưu ý là việc thu hồi chỉ cho tất cả những sản phẩm đã được chế biến fully cooked tại thị trường Mỹ và có số đăng ký Established Number 13561 bên trong dấu kiểm định của USDA. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin chi tiết về vụ việc thu hồi này, vui lòng liên hệ số 713-263-1944 hoặc email tại infousa@longphung.com.
Theo FSIS, các sản phẩm có số đăng ký này bao gồm các sản phẩm giò lụa, chả quế, giò quế, chả chiên và giò bì. FSIS đang tiếp tục làm việc với các đối tác y tế công cộng của liên bang và tiểu bang để xác định xem có thêm các ca bệnh liên quan đến các sản phẩm này hay không và sẽ cập nhật thông tin nếu có, theo trang web của FSIS. Vào hôm 21 tháng 11, thông cáo của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh dịch Mỹ CDC cho biết có 4 người tại 4 bang là Texas, Louisiana, Tennessee và Michigan nhập viện sau khi ăn chả giò của hãng Long Phụng. 4 người này được phát hiện nhiễm Listeria trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2017 cho đến tháng 11 năm 2018 và không có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, trong phản hồi cho VOA hôm 25 tháng 11, đại diện công ty Long Phụng viết, dựa trên thông tin chính thức từ USDA, những trường hợp bị bệnh do nhiễm khuẩn có khả năng liên quan đến sản phẩm của Long Phụng và không có người bệnh nào khẳng định đã ăn sản phẩm của Long Phụng. Vì vậy, kết quả điều tra vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Thông tin phản hồi hôm 25 tháng 11 có đoạn, tất cả các sản phẩm của Long Phụng được kiểm tra bởi USDA đều không có vi khuẩn gây bệnh. Việc thu hồi sản phẩm trên thị trường Mỹ hiện giờ là sự tình nguyện của hãng nhằm phối hợp với USDA để tìm ra được nguồn gốc vi khuẩn. Các sản phẩm giò chả của công ty Long Phụng nghi bị nhiễm vi khuẩn đều đã được sản xuất tại Houston, được làm hoàn toàn 100% thịt heo của Mỹ, theo thông báo đề ngày 30 tháng 11 của công ty. Long Phụng, một trong những nhà sản xuất giò chả tại Bắc Mỹ và Việt Nam, do vợ chồng ông Phạm Thế Long và bà Nguyễn Thị Tinh thành lập vào năm 1988 tại bang Quebec, Canada, sau đó mở rộng sang thành phố Houston vào năm 1993 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2002.
Nhiều thực tập sinh nước ngoài ở Nhật Bản đang bị dồn vào tình huống phải làm một lựa chọn khó khăn. Nữ thực tập sinh lỡ mang thai bị chủ nhân hoặc các tổ chức liên hệ buộc phải chọn giữ việc hay giữ con. Trong một số trường hợp, các tổ chức đào tạo để chuẩn bị cho chương trình học nghề cấm thực tập sinh có quan hệ tình cảm, nếu mang thai sẽ bị phạt vạ. Các chuyên gia pháp lý lo ngại những cách hành xử này có thể cấu thành tội vi phạm nhân quyền. Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản thuật lại câu chuyện của một thực tập sinh Việt Nam bị dằn vặt trước quyết định liệu có nên phá thai để tiếp tục làm việc, hầu trả nợ cho gia đình, hoặc rời Nhật Bản để có thể giữ giọt máu của mình, rốt cuộc đã chọn giải pháp chạy trốn khỏi nơi làm việc. Cô gái 22 tuổi đã tìm đến một nhà tạm trú do một tổ chức nhân quyền điều hành ở Tokyo để ẩn náu. Cô tâm sự, em có thai 2 tháng. Cô cho biết chỉ phát hiện ra mình có thai sau khi hoàn tất một tháng đào tạo tiền thực tập. Theo lời kể thì cha của thai nhi là một người đàn ông Việt Nam cô gái quen biết trước khi sang Nhật. Nhưng ông này đã chối bỏ, nói ông không phải là cha của thai nhi. Cấp trên của cô ra tối hậu thư và đề nghị có thể cho cô thuốc phá thai nếu cần. Xuất thân từ một khu vực nghèo ở miền Bắc, cô gái sang làm việc tại một hãng sản xuất giấy ở Tây Nhật Bản theo một chương trình đào tạo thực tập sinh. Cô cho biết cô quyết định đi Nhật vì gia đình túng bấn do mẹ cô lâm trọng bệnh phải chữa trị, đẩy cả gia đình vào tình cảnh mang nợ nần. Bà của cô đã phải mượn 1 triệu yên, tương đương 8.813 đô la để đưa cô sang Nhật Bản. Qua các dịch vụ kết nối mạng, cô thiếu nữ lâm vào đường cùng, kêu cứu Sơ Maria Lan, một nữ tu công giáo ở Kawaguchi, quận Saitama, và công đoàn lao động Gento Usu thu xếp để cô thoát khỏi tình trạng bế tắc này. Tại một cơ sở đào tạo tiền thực tập ở miền Tây Nhật Bản, các ứng viên buộc phải ký vào đơn, chấp nhận các điều kiện như cấm có quan hệ tình cảm với người khác phái. Các quy định nêu lên rõ rệt, phái nam và phái nữ không được tới phòng thăm viếng nhau. Tuy các quy định đó chỉ áp dụng cho các thực tập sinh trong thời kỳ trước thực tập, đơn này còn có thêm một điều khoản đòi hỏi các thực tập sinh phải tuân thủ các quy định của công ty, vốn về phần lớn cũng tương tự như những quy định của chúng tôi, thế cho nên đừng mất cảnh giác và tiếp tục tuân thủ các quy định ấy trong 3 năm tới. Trong một tài liệu phân phối cho các giảng viên, cơ sở này ghi rõ, nếu muốn sinh con, một nữ thực tập sinh bị buộc phải trở về nước và trả tiền phạt. Sơ Lan cho biết bà đã nhận được hàng loạt email và điện thoại kêu cứu của các nữ thực tập sinh người Việt Nam lâm vào cảnh tương tự như trong câu chuyện này. Sơ Lan kể chuyện về một thai phụ 32 tuổi có ý định quyên sinh sau khi chạy trốn khỏi nơi làm việc vì bị chủ nhân buộc phải rời Nhật Bản. Đền Nishikutsu ở một quận nhỏ tại Tokyo đã từng làm lễ tang cho một số học sinh và thực tập sinh chết ở Nhật Bản. Từ năm 2012 tới cuối tháng 7 năm 2018, đền này ghi nhận có 101 ca tử vong, trong số này có 24 trẻ sơ sinh chết trong bụng mẹ hoặc bị phá thai.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Trung Quốc đã đồng ý giảm và loại bỏ thuế đánh trên xe hơi sản xuất tại Hoa Kỳ, hiện ở mức 40%, giữa lúc cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước đang bắt đầu lấy đà, mang tin vui đến cho các thị trường. Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thỏa thuận hoãn áp dụng các mức thuế mới trong các cuộc đàm phán Argentina hôm thứ Bảy, tuyên bố ngưng chiến sau nhiều tháng căng thẳng leo thang về thương mại và nhiều vấn đề khác. Trong một cuộc họp kéo dài 2 tiếng rưỡi, Hoa Kỳ đồng ý không tăng thuế quan cao hơn, tức là từ 10% lên 25% vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, trong khi Trung Quốc đồng ý sẽ lập tức mua thêm nông sản của các nông dân Mỹ. Hai bên còn đồng ý khởi sự thảo luận về cách giải quyết các vấn đề quan tâm, kể cả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các rào cản thương mại phi thuế quan và vấn đề tin tặc đánh cắp thông tin trên mạng. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc nói thuế suất 10% hiện tại đánh trên 200 tỷ đô la hàng Trung Quốc sẽ được nâng lên tới 25% nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trong vòng 90 ngày. Và như vậy, một lần nữa, phía Mỹ lại đặt ra một hạn chót mới cho hai bên giải quyết tranh chấp. Đêm hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 12, Tổng thống Trump viết trên Twitter, Trung Quốc đã đồng ý giảm và loại bỏ thuế quan đánh trên ô tô Mỹ nhập vào Trung Quốc hiện đang ở mức 40%. Ông không đưa ra thêm chi tiết nào. Giới hữu quan Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận về tin này, được coi là tin vui cho các nhà sản xuất ô tô cùng tập đoàn Tesla và BMW sản xuất tại Hoa Kỳ để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Cả hai quốc gia đều không đề cập đến các mức thuế đánh trên xe hơi trong thông tin chính thức của mỗi nước sau cuộc họp Trump tập. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng lặp lại những phát biểu của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Bảy nói rằng mục tiêu cuối cùng là tháo gỡ tất cả các loại thuế quan. Ông Cảnh Sảng nói trong một cuộc họp báo thường ngày, sự đồng thuận mà các nhà lãnh đạo hai nước đạt được là ngăn chặn việc áp dụng các thuế quan mới, đồng thời các nhà lãnh đạo hai bên còn chỉ thị các ekip kinh tế của mỗi bên đẩy mạnh đàm phán để loại bỏ tất cả các sắc thuế đã được áp đặt. Cổ phiếu của Trung Quốc, hàng hóa và đồng nhân dân tệ đều tăng giá bất chấp sự bất định liên quan tới thỏa thuận ngừng chiến. Chỉ số hỗn hợp trên thị trường Thượng Hải tăng 2,6%, đạt 2.654.800 điểm vào lúc đóng cửa, và chỉ số Blue Chip CSI 300 tăng 2,8%. Cả hai đều ghi nhận mức tăng hàng ngày tốt nhất tính từ ngày 2 tháng 11 vừa rồi. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc tạm ngưng leo thang chiến tranh thương mại chỉ có tính cách tạm thời, mua thêm một ít thời gian để tiếp tục tranh cãi về những bất đồng sâu sắc về thương mại và chính sách. Họ cảnh báo rằng, bất chấp mọi sự, nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục hạ nhiệt do nhu cầu nội địa tiếp tục suy yếu. Ông Paul Kidney, chiến lược gia chính tại Daiwa Capital Markets ở Hồng Kông nhận định, đây không phải là thỏa thuận ngừng bắn mà chỉ là một sự xuống thang. Các mức thuế hiện hành vẫn còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế Trung Quốc. Những sắc thuế đó vẫn còn đó. Hoạt động công nghiệp Trung Quốc đã tăng nhẹ trong tháng 11. Theo kết quả của một cuộc khảo sát hôm thứ Hai, mặc dù các đơn đặt hàng xuất khẩu mới vẫn tiếp tục suy giảm trong thêm một cú giáng xuống một lĩnh vực vốn đã bị tổn thương vì xung đột thương mại Trung Mỹ. Tờ Toàn Cầu Thời báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hành cảnh báo mọi người nên có những kỳ vọng thực tế. Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng khuyến cáo nên thận trọng. Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc William Jarrett nói rằng kết quả của cuộc họp là khả quan ở chừng mực chúng ta mong đợi, xét các vấn đề phức tạp liên quan. Tuy nhiên, ông lưu ý có lẽ vấn đề khó nhất để giải quyết là các chính sách kinh tế phân biệt đối xử của Trung Quốc dựa trên sự hỗ trợ của nhà nước và bảo hộ thị trường nội địa cần được giải quyết để có một sân chơi công bằng, hầu có thể duy trì một quan hệ thương mại bền vững dựa trên sự công bằng và có qua có lại. Một quan chức cấp cao của CNOOC, tập đoàn năng lượng khổng lồ của Trung Quốc, nói với Reuters. Chính sách của ông Trump khó đoán tới mức các công ty Trung Quốc tỏ ra vô cùng thận trọng khi mua hàng hóa Mỹ, dù là có hay không có thuế quan. Các rủi ro quá lớn và các công ty ngày càng tỏ ra ít chấp nhận rủi ro hơn. Ông dự kiến Hoa Kỳ sẽ lại tăng thuế quan trở lại sau 90 ngày, bất chấp những cố gắng và thiện chí của Bắc Kinh.
Trung Quốc hôm 1 tháng 12 cho biết, nước này đã triển khai lực lượng hải quân để xua đuổi một tàu chiến Mỹ đi ngang qua các vùng biển đang tranh chấp ở Biển Đông. Bản tin của tờ The South China Morning Post dẫn một tuyên bố của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Trung Quốc, nói tuần dương hạm các tên lửa dẫn đường USS Chancellorsville đã tiến vào các vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa hôm thứ Tư mà không được phép của chính phủ Trung Quốc. Tuyên bố cho biết, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam đã triển khai các lực lượng hải quân và không quân để theo dõi chiếc tàu Mỹ, đưa ra lời cảnh cáo để tàu Mỹ rời khỏi nơi này. Phía Trung Quốc còn cho hay, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trên không và trên biển để tránh xảy ra những sự cố có thể đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc. Tuyên bố này kêu gọi Hoa Kỳ hãy kiềm chế hải quân và không quân của mình để tránh những tính toán sai lầm. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, người phát ngôn của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ nói chiếc tàu chiến của Mỹ hoạt động gần quần đảo Trường Sa, Trung Quốc gọi là Tây Sa, để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo này. Báo Stars and Stripes dẫn lời các giới chức của Hạm đội Thái Bình Dương xác nhận Hải quân Hoa Kỳ đã điều một tuần dương hạm có tên lửa dẫn đường đi ngang qua quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. USS Chancellorsville đi ngang qua quần đảo Hoàng Sa để khẳng định quyền tự do hàng hải sau khi cập cảng Hồng Kông cùng với tàu sân bay Ronald Reagan và tàu USS Curtis Wilbur vào tuần trước. Hoạt động khẳng định quyền tự do hàng hải mới nhất của Mỹ diễn ra vài tuần sau khi một tàu chiến Mỹ và tàu chiến Trung Quốc suýt nữa là đâm vào nhau trên các vùng biển đang tranh chấp vào ngày 30 tháng 9 năm nay. Sự cố xảy ra khi chính phủ của Tổng thống Trump áp 10% thuế lên 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc và Mỹ công bố lệnh chế tài Trung Quốc sau khi phát hiện nước này mua 9 động cơ và một hệ thống tên lửa địa đối không của Nga.
Một ngày sau khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh kinh tế ở Argentina, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm mùng 2 tháng 12 cho biết ông Trump muốn lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un biết rằng ông thích ông ấy và sẽ thực hiện mong muốn của ông ấy, theo Reuters. Ông Moon đang hy vọng sẽ sớm tiếp đón ông Kim trong chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Seoul như đã đồng ý hồi đầu năm nay. Ông cho biết ông Trump đã yêu cầu ông truyền tải một thông điệp. Thông điệp là Tổng thống Trump có quan điểm rất tích cực đối với Chủ tịch Kim và ông thích ông ấy. Reuters dẫn lời ông Moon nói với các phóng viên trên chuyến bay từ Argentina đến New Zealand, nơi ông bắt đầu một chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày hôm 2 tháng 12. Do đó, ông yêu cầu tôi nói với Chủ tịch Kim rằng ông muốn thực thi phần còn lại của thỏa thuận giữa họ với nhau và ông sẽ đáp ứng mong muốn của Chủ tịch Kim. Ông Trump đã gặp ông Kim ở Singapore vào tháng 6. Ông cho biết hôm 1 tháng 12 rằng ông có khả năng gặp lãnh đạo Triều Tiên lần thứ 2 trong tháng 1 hoặc tháng 2 với 3 địa điểm đang được xem xét cho cuộc họp của họ. Chúng tôi rất hợp với nhau. Chúng tôi có một mối quan hệ tốt. Reuters dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên trên chiếc Air Force One trên đường trở về từ hội nghị thượng đỉnh G20. Ông cho biết thêm rằng ông sẽ mời ông Kim đến Hoa Kỳ vào một thời điểm nào đó. Trong cuộc họp đầu tiên, ông Kim và ông Trump đã cam kết làm việc hướng tới việc giải trừ hạt nhân, mặc dù từ đó đến nay, hai bên đã có rất ít tiến bộ về lịch trình hoặc các bước đi cụ thể. Sau cuộc họp của Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố hôm 1 tháng 12 rằng họ và ông Kim sẽ phấn đấu để nhìn thấy một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân. Tuyên bố cho biết ông Tập và ông Trump đồng ý rằng đã có tiến bộ lớn về vấn đề Triều Tiên. Theo Reuters, ông Trump thường xuyên mô tả mối quan hệ cá nhân nồng ấm với ông Kim và cho rằng mối quan hệ này sẽ giúp ông thành công trong bước đột phá ngoại giao mà các tổng thống Mỹ đã không đạt được kể từ năm 1950. Hồi tháng 9, ông Trump đã khiến đám đông những người ủng hộ vỗ tay trong một cuộc vận động cho ứng cử viên Đảng Cộng Hòa bằng cách mô tả những bức thư lời hay ý đẹp mà ông đã trao đổi với ông Kim và nói rằng chúng tôi yêu nhau, được chứ? Những người chỉ trích ông Trump nói những lời ấm áp như vậy cho đến nay đã không mang lại những nhượng bộ cụ thể từ một trong những quốc gia độc tài nhất thế giới. Lời khen ngợi mới nhất của ông Trump dành cho ông Kim trong bối cảnh chính thức của một hội nghị thượng đỉnh với ông Moon cho thấy ông vẫn nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân của mình, bất chấp các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ. Ông Moon cho biết hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Kim và Trump sẽ chứng minh là thời khắc quan trọng nhất cho việc giải trừ hạt nhân của Triều Tiên.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người đã phát động cuộc chiến chống ma túy gây tranh cãi, giết chết gần 5.000 người buôn bán và sử dụng ma túy kể từ khi nhậm chức vào năm 2016, hôm 3 tháng 12 nói rằng ông đã sử dụng cần sa để tỉnh táo, rồi sau đó bảo rằng ông chỉ nói đùa mà thôi. Theo Reuters, phát biểu của ông Duterte chắc chắn sẽ khiến cho các gia đình nạn nhân của cuộc trấn áp ma túy của ông tức giận. Cần sa được xem là bất hợp pháp ở Philippines. Reuters dẫn lời ông Duterte nói, tôi dùng cần sa để giữ cho mình tỉnh táo. trong một bài phát biểu. Ông than phiền về hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN tại Singapore vào tháng trước. Tại Singapore, ông Duterte đã bỏ qua một số cuộc họp và tranh thủ chợp mắt để tái nạp năng lượng theo lời phát ngôn viên của ông. Reuters dẫn lời ông Duterte nói, tiến độ càng trở nên nhanh hơn thì bạn càng không thể ngủ được vì phải đọc đuổi. Sau bài phát biểu, ông Duterte nói với các phóng viên rằng ông đã nói đùa, nhưng một số nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích câu đùa giỡn của ông. Điều này chắc chắn sẽ khiến cho các gia đình giận dữ hơn nữa. Có một sự bất nhất giữa những gì Tổng thống thừa nhận làm và những gì Tổng thống nói ông sẽ làm đối với những người sử dụng ma túy. Carlos Conde, nhà nghiên cứu về Philippines của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại New York, nói với Reuters. Bây giờ, nếu Tổng thống thừa nhận là nói đùa, thì điều đó sẽ hủy hoại mức độ tín nhiệm của mọi chuyện.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Chuyến bay cuối cùng của cố Tổng thống George H.W. Bush trên chuyên cơ Air Force One được gọi là phi vụ đặc biệt 41. Người phát ngôn của cố Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ cho biết như vậy hôm 2 tháng 12, theo CNN. Theo thông lệ, chiếc máy bay được gọi là Air Force One chỉ khi nào Tổng thống đương quyền có mặt trên chiếc máy bay đó. Tổng thống Donald Trump sẽ không đi trên chiếc máy bay này, do đó chiếc chuyên cơ đã được đặt tên lại để vinh danh cố Tổng thống Bush trong tuần lễ này. Người phát ngôn Jim McGrath đăng trên Twitter, Air Force One đã đến Houston để thực hiện phi vụ đặc biệt 41 ngày mai, tức là mùng 3 tháng 12 và thứ Tư. Một ngày đẹp trời ở Texas, độ cao và tầm nhìn không hạn chế, thưa Tổng thống. Cụm từ độ cao và tầm nhìn không hạn chế được sử dụng vào thời của ông Bush trong Hải quân Mỹ. Vị cố Tổng thống có một tấm bảng khắc chữ CAVU treo trên tường nhà ông ở Kennebunk Park, bang Maine. Năm 2001, trong thư gửi cho những đứa con của ông viết CAVU là điều kiện thời tiết tốt mà các phi công muốn có khi cất cánh từ hàng không mẫu hạm ở Thái Bình Dương, viết tắt của bốn từ trong tiếng Anh là Ceiling and Visibility Unlimited, dịch sát nghĩa là độ cao và tầm nhìn không hạn chế. Khi gia đình thân quyến của Tổng thống Bush loan tin ông qua đời ở tuổi 94 hôm thứ Sáu ngày 30 tháng 11, họ cũng dùng dòng chữ CAVU. Gia quyến đi cùng linh cữu cố Tổng thống Bush trong phi vụ đặc biệt 41 trên Air Force One, trong đó có các con trai của ông là cựu Tổng thống George W. Bush và ông Neil Bush và cháu chắt, CNN dẫn nguồn tin thân cận của gia đình ông. Một số bạn hữu của gia đình ông cũng đưa ông đi trên chuyến bay này, trong đó có cựu Ngoại trưởng James Baker và các phụ tá thân cận của ông, trong đó có tránh văn phòng Gene Baker. Lễ tiễn sẽ được cử hành tại căn cứ quân sự Ellington Field ở Houston, và lễ đón sẽ diễn ra tại căn cứ không quân Andrews ở bang Maryland, ngoại ô thủ đô Washington. Linh cữu cố Tổng thống Bush được đưa tới thủ đô Washington trong ngày thứ Hai, mùng 3 tháng 12 và quản tại phòng mái vòm của Điện Capitol cho đến sáng thứ Tư, ngày mùng 5 tháng 12. Lễ tang sẽ được cử hành tại Thánh đường Quốc gia ở Washington. Linh cữu cố Tổng thống Bush sẽ được chuyên cơ phi vụ đặc biệt 41 đưa về Houston trong ngày thứ Tư. Cố Tổng thống Bush sẽ được an táng vào chiều thứ Năm, mùng 4 tháng 12, tại Thư viện Tổng thống George H.W. Bush ở thành phố Silich Station, bang Texas, bên cạnh mộ của vợ ông là bà Barbara Bush và con gái Robin của ông, người đã chết vì bệnh bạch cầu khi còn bé.
Chú chó nghiệp vụ đã phục vụ cố Tổng thống George H.W. Bush đã đi cùng với chủ lần cuối trên chuyến bay chở linh cữu của ông tới thủ đô Washington, CNN dẫn một nguồn tin am tường kế hoạch cho biết hôm 3 tháng 12. Hình ảnh Sally H.W. Bush, chú chó săn nghiệp vụ giống Labrador, nằm phục bên cạnh linh cữu của Tổng thống Bush cha và được phát ngôn viên của ông Jim McGrath đăng lên trang Twitter hôm 2 tháng 12 cùng dòng chữ "Nhiệm vụ hoàn thành" đã gây xúc động cho những người theo dõi tin tức về cố Tổng thống thứ 41 của Mỹ. Cựu Tổng thống George H.W. Bush qua đời tại nhà riêng ở Houston, Texas vào ngày 1 tháng 12. Sally là chú chó được đào tạo bởi VetDogs, một chương trình huấn luyện chó nghiệp vụ của Mỹ để giúp đỡ các cựu chiến binh, các quân nhân và những người thuộc các đơn vị phản ứng nhanh bị khuyết tật. Sally đã được đưa tới phục vụ ông Bush cha vào mùa hè năm nay sau khi cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush qua đời hồi đầu năm. Ông Bush đã đặt tên cho Sally theo tên của cựu phi công Chelsea B. Sally Sullenberger, người đã được biết tiếng qua vụ hạ cánh chiếc máy bay dân sự bị hỏng trên dòng sông Hudson và giữ lại sinh mạng cho toàn bộ 155 hành khách và phi hành đoàn vào năm 2009. Cựu Tổng thống của Đảng Cộng Hòa đã chào đón thành viên mới nhất của gia đình vào cùng ngày ông được người bạn và là đối thủ chính trị một thời của ông, cựu Tổng thống Bill Clinton, đến thăm tại nhà ông ở Kennebunkport, bang Maine. Căn bệnh Parkinson đã khiến cho Tổng thống Bush cha phải ngồi xe lăn trong những năm cuối đời. Tờ Washington Post cho biết trong số những công việc mà Sally có thể làm giúp cho ông Bush là đi lấy các đồ vật bị rơi, mở và đóng cửa, nhấn nút kêu cứu và hỗ trợ cho ông khi ông đứng lên. Theo truyền thông Mỹ, danh sách những mệnh lệnh mà Sally có thể thực hiện dài tới 2 trang giấy, trong đó có cả việc trả lời điện thoại. Nó có thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ làm cho bạn một ly rượu martini. Nhưng đừng lo, nó có thể đi tìm một người làm cho bạn một ly martini. CNN dẫn lời phát ngôn viên McGrath cho biết hồi tháng 6, Sally rất được yêu thích trên truyền thông xã hội. Chú có cả một tài khoản Instagram riêng với hơn 98.000 người theo dõi tính cho đến ngày 3 tháng 12, theo Washington Post. Sally đã được tổ chức sinh nhật hồi tháng 7 với một cái xương được buộc trong một chiếc nơ màu hồng và đang chuẩn bị mừng Giáng sinh. Vì là chó nghiệp vụ được huấn luyện cao nên giờ đây Sally sẽ quay trở lại phục vụ cho các cựu chiến binh khác và sẽ được đưa đến Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed. CNN dẫn lời cựu Tổng thống Bush con cho biết trên Instagram. Dù gia đình chúng tôi sẽ rất nhớ chú chó này, chúng tôi cảm thấy được an ủi chừng nào khi biết nó sẽ mang lại niềm vui tương tự cho ngôi nhà mới của mình, Walter Reed, như nó đã mang đến cho Tổng thống thứ 41. CNN dẫn lời cựu Tổng thống Bush con viết như vậy.
Chính quyền Mexico đang điều tra một vụ tấn công bằng lựu đạn vào lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Guadalajara. Reuters dẫn lời các quan chức cho biết như vậy và cho rằng đây là thách thức an ninh đối với tân Tổng thống Mexico. Vụ tấn công xảy ra sáng 1 tháng 12 trước khi diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống Andrés Manuel López Obrador vào cuối ngày. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ ở Mexico nói rằng không ai thiệt mạng hay bị thương trong vụ tấn công và chính quyền Mexico đang điều tra vụ việc. Công tố viên tiểu bang Jalisco viết trên Twitter rằng chính quyền liên bang đã đảm nhận việc điều tra vụ tấn công. Tiểu bang này là nơi hoạt động của một trong những nhóm tội phạm khét tiếng nhất ở Mexico. Chùm băng đảng này hiện nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của cơ quan phòng chống ma túy Mỹ. Tình trạng bạo lực ở Jalisco và khắp Mexico gần đây đã gia tăng với con số kỷ lục các vụ giết người. Tân thống đốc Jalisco dự kiến sẽ lên nhậm chức vào cuối tuần sau.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Thính chương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là hiện trên đường dây của chúng ta có thính giả tên là Nguyễn Bá Thịnh ở Việt Nam, thì ông Thịnh muốn hỏi.
Dạ, em bị ít xuyên ngày màng tí năm 2000 á, là em bị liệt hai chi dưới, cầu cứu không tự chủ được. Giờ em hỏi như ở nước ngoài rồi có có thể chữa trị được cái bệnh của em không?
Vâng, xin đọc lại câu hỏi với bác sĩ Đích là ông Thịnh nói là bị áp xe ngoài màng tủy vào năm 2000. Tiếp theo cái bệnh đó thì là bị liệt hai chi dưới. Và muốn hỏi là ở nước ngoài có chữa được cái bệnh này hay không ạ, thưa bác sĩ Đích?
Vâng, cảm ơn ông Thịnh đã đặt câu hỏi. Câu hỏi của ông thì nó liên hệ đến một cái bệnh mà kể ra là tương đối là hiếm. Nhưng mà nó cũng là một dịp để chúng ta nói về bệnh tật và trả lời câu hỏi của ông, và cũng mong rằng là quý vị khán giả nghe đài cũng có thể hiểu biết thêm về bệnh tật và cũng biết là về cách mà người bác sĩ giải quyết vấn đề khi đứng trước bệnh nhân.
Thưa bác sĩ, trước hết là cái từ ngữ mà ông Thịnh sử dụng để nói đó, thì cái áp xe ngoài màng tủy hay là áp xe ngoài tủy đó là gì ạ? Nghe rất là lạ.
Vâng, bốn chữ đó mới nghe thì thấy là lạ, nhưng thực tế là không có gì bí hiểm. Tôi cũng quan niệm rằng y khoa hay là khoa học không phải là cái gì xa vời và khó khăn lắm. Chúng ta tìm cách mổ xẻ vấn đề, làm cho nó rõ ràng. Thì bốn chữ mà ông dùng là áp xe ngoài tủy. Áp xe là gì? Áp xe thì người Việt Nam chúng ta đó còn nhớ rằng áp xe là một chữ từ thời Pháp để lại, mà tiếng Việt chúng ta gọi, bây giờ chúng ta gọi tiếng Việt là một bọc mủ, nghĩa là một cái túi chứa mủ. Thế mủ là gì? Mủ là hậu quả một cái phản ứng viêm, nghĩa là cái hậu quả của một cái phản ứng giữa cơ thể của chúng ta chống lại cái sự xâm nhập của cái bệnh tật. Nói trắng ra trong trường hợp này thì chống lại cái sự xâm nhập của vi khuẩn, mà trước đây thì chúng ta cũng có khi gọi là vi trùng, gọi là vi khuẩn thì về y khoa mà nói thì đúng hơn. Thế vi khuẩn là gì? Vi khuẩn là những cái vi sinh vật, nghĩa là những sinh vật vô cùng nhỏ mà mắt ta không thấy được. nó gây bệnh, nghĩa là làm hại chúng ta. Thế cơ thể chúng ta sống được là vì có cái tự bảo vệ. Thế cơ thể của chúng ta chống lại cái sự xâm nhập của vi khuẩn bằng một cái mà chúng ta gọi là phản ứng viêm. Thế kết quả hậu quả của cái việc chống trả giữa cơ thể, giữa hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn gây ra những cái tổn thương của các cái tế bào ở cái vùng có nhiễm đó, thì những cái tổn thương này đó nó tạo thành một cái chất lỏng gọi là mủ. Vậy mủ là hậu quả của một cái sự chống trả giữa cơ thể với lại vi khuẩn, và cơ thể phản ứng bằng cách là bao bọc những cái vùng có mủ này lại thành ra ở trong một cái gần như là một cái bao gọi là bọc mủ hay là gọi là áp xe. Vậy áp xe là một cái hậu quả của một cái phản ứng viêm giữa cơ thể và vi khuẩn.
Thế còn ông Thịnh có nói đến cái từ là ngoài tủy hay ngoài màng tủy đó thì là gì, là thưa bác sĩ?
Vâng, tủy là chúng ta có thể nghĩ đầu tiên người thường có lẽ là nghĩ đến tủy xương, nhưng mà chữ tủy này là tủy sống, nghĩa là một phần của hệ thần kinh mà chúng tôi gọi là hệ thần kinh trung ương. Ngoài tủy có nghĩa là ngoài tủy sống, tức là ngoài cái thần kinh tủy sống. Tủy sống là gì? Tủy sống là một phần của hệ thần kinh. Chúng ta biết rằng là chúng ta có óc. Y khoa thì cũng hay dùng chữ Hán. Tức ta gọi là não. Óc chúng ta biết là ở trong đầu, tức là ở trong sọ. Óc ở trong cái hộp sọ được bao bọc bởi cái xương sọ để che chở cho nó. Thế óc là bộ phận trung ương thôi, nó được tiếp nối bằng những cái đường dây thần kinh đi xuống dưới phần dưới của cơ thể. Nó là hệ thần kinh, nó mỏng manh, nó cần phải được bảo vệ che chở, nên hệ thần kinh cái ống thần kinh tủy chạy ở trong một cái ống do cái xương sống tạo nên, tức là cái thần kinh tủy là những dây thần kinh nó rất là mềm và cần được che chở, nó chạy ở trong một cái ống của tủy sống do các đốt xương sống tạo nên. Xin nói thêm một chút, nó hơi dài dòng nhưng mà nói như thế thì chúng ta mới hiểu được vấn đề. Thì chúng ta có xương sống, chữ Việt thì rất, tôi thấy rất là hay. Xương sống là một cái xương, nó liên hệ với sự sống, nó coi như là một cái cột nhà, nó chống đỡ sức nặng của cơ thể, nhưng mà không phải chỉ có cái tác dụng cơ học đó mà thôi, nó tạo nên một cái khung của cơ thể, tức là cái đầu, ở đầu của xương sống là hộp sọ, trong đó chứa cái xương sống là gồm từng đốt, nó tất cả gồm, quý vị có thể nhớ là có 33 đốt, nó chồng lên nhau, và giữa các xương sống là đĩa sụn. Nhưng mà cái điểm chúng ta muốn nói là xương sống là từng đốt một, nó gồm có hai phần. Phần trước là cái thân của đốt sống, so sánh nó giống như một cái thớt. Còn phần sau thì có một cái lỗ hổng, mỗi một đốt xương sống có một lỗ hổng ở phần sau của nó, và các cái đốt xương này chồng lên nhau thành cái cột sống, và các cái lỗ hổng của từng đốt tạo chồng lên nhau tạo thành một cái ống, thì chúng ta gọi cái này là ống xương sống. Thì như đã nói là óc của chúng ta ở trên đầu, ở trong hộp sọ, đó là phần cao nhất của hệ thần kinh trung ương. Nhờ óc của chúng ta suy nghĩ, vận động, làm việc được, nhưng mà nó muốn hành động được, muốn cử động chân tay được, phải có hệ thần kinh nó tiếp nối cái óc, nó đi xuống phần dưới, nó chạy ở trong cái ống của xương sống, và nó cái bộ phận thần kinh nó gọi là tủy sống. Cái tủy sống thì được bao bọc bởi một cái màng để bảo vệ nó, và cái màng đó ngăn cách với cái ống của xương sống, thành ra là giữa cái thần kinh tủy và cái ống xương sống có một khoảng cách nhỏ. Và cái mà ông Nguyễn Bạ Thịnh bị là cái áp xe ngoài tủy, tức là ông Thịnh có một cái bọc mủ, ở cái khoảng cách ở cái khe giữa thần kinh tủy và cái ống của cột sống. Cái bọc mủ đó thì thường nằm ở vùng eo, và nó bọc mủ, nó che nẻ cái tủy sống, nên chúng ta gọi nó là bọc mủ ngoài tủy. Nó giữa cái thần kinh tủy và cái cột xương sống.
Dạ em bị liệt hai bên, còn chú không tự chủ được nha.
Ông Thịnh có một cái áp xe ngoài tủy, ngoài thần kinh tủy, nhưng ở trong cột sống. Nó là một cái vùng rất là hẹp, mà bên ngoài nó là cái ống xương sống, tức là cứng. Mà thần kinh là một cái mô rất là mềm, rất là mỏng manh, nên có một cái áp xe, tức là có một cái khối u nằm ở giữa đó, nên mà cái thể tích của cái ống xương sống không thay đổi. Do đó cái khối u đó, cái áp xe đó, dù đó là chất mềm, nó đè vào cái hệ thần kinh, vào những dây thần kinh của cái thần kinh tủy, và do đó làm giảm sự tưới máu cho cái bộ phận thần kinh ở vùng đó, cũng như là nó tăng áp lực làm cho các cái dây thần kinh ở cái vùng eo của ông bị hư đi, nói cách khác là bị chết đi. Nên ông bị liệt vì cái dây thần kinh nó bị cắt đứt ở chỗ đó, nên ông bị liệt hai chân, và cái vùng đó cũng có những cái trung tâm thần kinh điều khiển, hay là những cái dây thần kinh ở vùng đó điều khiển những cái cơ vòng của hệ của bộ phận của bàng quang, hay là của đường tiêu hóa, cụ thể là cơ vòng của hậu môn, như cơ vòng của bàng quang. Do đó ông bị khó khăn, rối loạn ở đường tiểu và rối loạn đường tiêu hóa. Nói cách khác là ông bị liệt hai chân và bị rối loạn cơ vòng do tổn thương hay là sự hư hoại của bộ phận thần kinh điều khiển những số hoạt động của phần dưới của cơ thể, tức là hai chân cũng như là những cái đường bắp thịt điều khiển đường tiểu tiện và đường đại tiện, giữa gây cho ông cái rối loạn, ông tiêu tiểu khó khăn hoặc là bí tiểu hoặc là không kiểm soát được, hoặc ông có thể bị táo bón hoặc những cái rối loạn như vậy.
Ông Thịnh, là trước khi mà ông bị cái chứng này đó thì ông có bị một cái gì khác nó tác động không? Ví dụ như là ngã té, bị chảy xước hay là cái gì mà nó có gây ra cái này ông còn nhớ hay không ạ?
Dạ không ạ. Dạ là tự khó lẽ dưới mong biết nó có cái mục ngọt. Là nó vô bác sĩ là nói là do cái mục ngọt này là vi trùng biến tính nên làm ép xuyên hồi bằng tử vậy thôi. Nên là em được biết vậy thôi, em cũng không có bị cái tí ngã hay chạy trước nữa đó.
Có lẽ là do cái mà ông Thịnh vừa mới nói một cách chung mà nói, thì khi nghe nói đến áp xe ngoài tủy và bị liệt hai chân, vì là người Việt Nam và đã sinh sống Việt Nam, thì cái đầu tiên, phản ứng đầu tiên thì tôi nghĩ là có phải là ông bị lao cột sống không, nhưng mà cái lao thì ngày nay đã ít hơn trước, tức là không phải là hết hẳn, nhưng mà nó không còn như trước. Mà khác là cái chi tiết mà ông cho biết, tức là có một cái nhọt, có một cái việc nhiễm khuẩn ở vùng mông, thì làm cho chúng ta có thể liên tưởng, liên hệ và nghĩ rằng ông bị một cái nhiễm khuẩn ở vùng đó, nó làm, tất nhiên là nó sinh mủ. Vì những cái vi khuẩn ở vùng da làm cho những cái nhọt mụn thường thường là do chuyên môn gọi là tụ cầu khuẩn vàng. Có thể rằng là cái ổ nhiễm khuẩn đó nó phát sinh, nó làm phát tán những cái vi khuẩn vào trong máu, khuẩn chạy theo đường máu, và vì cái thần kinh tủy có nhiều mạch máu nuôi nó nên vi khuẩn tụ tập vào đó, và cái vùng đó có những mô mỡ nên là một cái chỗ đất giống tốt cho những con vi khuẩn, nó mới sinh sôi nảy nở tạo ra một cái bọc mủ. Cũng có khi thì vi khuẩn từ cái bọc mủ, nếu nó gần cột sống, nó có thể đi lan từ cái bọc, từ cái nhọt, từ cái vùng nhiễm đó lan trực tiếp vào cái vùng quanh tủy hay là ngoài tủy, thì đó chắc trong thực tế chắc là trường hợp của ông. Và quả tình thì các bác sĩ Việt Nam đã thăm khám và cũng nghĩ như vậy, thì tôi nghĩ đó là điều đã xảy ra cho ông.
Thưa bác sĩ, muốn hỏi thêm rằng là làm sao mà biết được là bị áp xe ngoài tủy ạ?
Nhân dịp chúng ta nói rộng để bà con có thể cùng tham dự và nghe và biết được vấn đề. Người bệnh chắc là sẽ đau lưng, có thể đau lưng có nhiều mức độ khác nhau. Và nó, nhưng mà đặc tính là nó tăng nhanh bởi vì nó là do viêm nhiễm. Nhiều người có thể đau lưng, ai cũng có thể đau lưng. Do nhiều nguyên nhân, có thể là do chấn thương, cũng có thể là do thoái hóa cột sống. Những người có tuổi có thể đau lưng, hay người trẻ cũng đau lưng được, và người già cũng đau lưng. Đó là cái điểm làm cho cái sự chẩn đoán có khi là khó khăn, vì nhiều khi chúng ta nghĩ đến chuyện thông thường và có thể bỏ sót nếu không tìm ra, không nghĩ đến những cái nguyên nhân hiếm như là trường hợp của ông. Cái đau lưng nhân của trường hợp đau lưng của ông nó có hơi khác, là bệnh nhân có thể nóng lại, và cái đau có thể thấy sưng phù nề ở cái vùng lưng, và thăm khám có thể thấy cái điểm đau, đặc biệt là nó tiến triển nhanh. Thế nếu nhạy bén thì chúng ta phải nghĩ đến những nguyên nhân khác ngoài những cái chuyện thông thường như là thoái hóa cột sống một lần, thì làm sao mà chẩn đoán được. Thứ nhất là phải nghĩ đến nó, chúng ta phải nghĩ đến nó thì mới có thể tìm ra được. Sau đó là ngày nay thì có những cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh nên nó giúp cho sự chẩn đoán được chính xác và mau lẹ. Như là chúng ta trong trường hợp áp xe thì cái chụp bằng cộng hưởng từ mà Việt Nam cũng quen gọi là MRI, thực ra là MRI thì là nhạy bén nhất. Cũng nếu mà phương tiện MRI không có sẵn thì chụp cắt lớp, chụp X quang cắt lớp cũng giúp chẩn đoán. Điểm mấu chốt là cần chẩn đoán sớm. Làm sao cái gì hướng dẫn sự chẩn đoán? Thì nếu có yếu tố nhiễm trùng, tự nhiên trong trường hợp của ông nó tương đối dễ là mình có cái nhọt ở đó, làm cho người ta nghĩ đến nguyên nhân nhiễm do làm cho đau, không phải là do thoái hóa cuộc sống, mà ông thì còn trẻ nên cái khả năng thoái hóa cuộc sống của người lớn tuổi ít có, ít xảy ra ở trường hợp như của ông thì thuộc người trẻ, nên cũng có thể là do chấn thương, do vân vân, do mang nặng vân vân. Thế nếu mà có những yếu tố hướng dẫn như là nghĩ đến nhiễm trùng thì người ta sẽ làm xét nghiệm máu ngoài những xét nghiệm về định hình thì có thể chẩn đoán sớm được. Điều chủ yếu là chẩn đoán sớm. Nếu có chẩn đoán thì tất nhiên là bệnh nhân phải nhập viện để điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch, sẽ phải dẫn lưu cái bọc mủ đó hoặc là ít nhất là chọc nốt rồi lấy mẫu để đem nuôi cấy xem nó mọc ra con vi khuẩn gì, hoặc là nếu mà không thấy được mủ cũng có thể là sinh thiết lấy mẫu của cái vùng bị nhiễm đó đem đi xét nghiệm và nuôi cấy vi khuẩn và điều trị kháng sinh thích hợp. Nếu được điều trị sớm, cái điểm mấu chốt là cần điều trị sớm. Nếu được điều trị trong 3 đến 5 ngày sau khi được chẩn đoán thì có nhiều hy vọng là điều trị có kết quả tốt. Cho điều trị trước khi có những dấu hiệu thần kinh thì là tốt nhất. Thì nếu mới ngay khi có những dấu hiệu thần kinh nó hướng dẫn sự chẩn đoán thì chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt, tránh được cái tình trạng bị bại liệt. Anh của ông thì cái chẩn đoán, các bác sĩ đã chẩn đoán đúng. Có thể rằng là vì những điều kiện di chuyển, điều kiện thăm khám, chụp hình vân vân hay điều trị vì lý do nào đó có thể nó hơi chậm trễ, do đó cái tổn thương của hệ thần kinh đã xảy ra. Và hệ thần kinh, những cái đường thần kinh khi nó đã bị hư, đã bị chết đi, nó không thay thế được, nó không khó mà phục hồi được. Do đó, ông bị bại liệt.
Thì từ năm 2000 tới nay, ông Thịnh đã vẫn tiếp tục chữa trị, và phải không ạ? Và cái việc chữa trị nó tiến triển như thế nào, ông Thịnh?
Từ 2000 đến nay là từ khi từ lẽ bệnh viện từ lẽ bố là em cũng vừa là ở nhà cứ tập đứng vậy thôi, tập lấy cây hai cây gỗ rồi tập như cái thang nhỏ là mình tập đứng vậy thôi, chứ em cũng không có đi đăng ký được một tháng, rồi gia đình cũng khó khăn không có tiền nữa thì thôi ở nhà cũng chịu vậy thôi, cũng không có đi thăm khám ở đâu nữa cho anh này.
Thưa bác sĩ, nó có nghe là
cái điều trị chủ yếu là vì cái áp xe là một cái chúng ta gọi là cái u đi, gọi là cái u mềm, nhưng nó như chúng ta đã nói, nó chèn ép và làm hư cái thần kinh tủy của ông, cái phần dưới của thần kinh tủy, tức là cái phần mà nó điều khiển sự hoạt động của hai chân cũng như của các cơ vòng của bàng quang, hệ hổ môn vân vân. Điều đó đã xảy ra và như là chúng ta vừa mới nói, cái điều trị chủ yếu là nếu được tốt nhất trong trường hợp lý tưởng, điều trị sớm để giải áp, để lấy đi cái sự chèn ép sớm, để trước khi cái thần kinh, các tế bào thần kinh bị hư hoại thì có thể cứu vãn được. Trong thực tế nhiều khi không làm được như vậy, do đó ông đã bị cái hậu quả, cái biến chứng, cái hậu quả của cái chuyện nhiễm. Tuy rằng là các bác sĩ đã điều trị bằng kháng sinh và cũng có thể dẫn lưu mủ gì đó, nhưng mà chữa khỏi được cái nhiễm trùng nhiễm khuẩn, nhưng cái tổn thương, cái hậu quả của nó vẫn còn. Tức là ông bị là giống như là chúng ta có cái nhà bị cháy, chúng ta kêu cứu hỏa đến, nó dập tắt được ngọn lửa, nhưng mà những cái gì đã cháy thì cháy mất rồi. Thì rất tiếc và rất cũng nói thật là cũng buồn cho ông là ông bị hậu quả của cái áp xe ngoài màng tụy. Thành ra điều trị ở lúc này chỉ là phục hồi như là ông đã làm, tức là làm sao để tập luyện thế nào được khôi phục lại những cái gì chưa mất được, chưa mất hẳn, hoặc là giúp cái y khoa phục hồi mà đã làm là giúp cho ông sinh hoạt với những cái gì còn lại, nghĩa là với phải chấp nhận cái tình trạng ông đã bị liệt và rối loạn cơ bắp. Điều đó đã xảy ra 8 năm rồi, nên trong thực tế đó chúng ta không làm gì khác để thay đổi những cái việc đã xảy ra. Và ông chỉ thực tế là ông phải thích nghi với cái tình trạng của ông là liệt hai chân và có một mức độ rối loạn cơ vòng. Nói tóm lại là cái nhiễm khuẩn thì đã hết, nhưng cái hậu quả của nó, cái biến chứng của nó thì vẫn còn, bởi vì nó là liên hệ đến thần kinh, hệ thần kinh, những tế bào thần kinh nào đã mất đi thì không có phục hồi lại được. Do đó ông phải thích nghi với cái tình trạng liệt hai chi dưới, chứ không có cách nào làm khác được. Hôm nay thì là một trường hợp rất tiếc, cũng đáng tiếc cho người bệnh vì bị hấp tàn tật. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận một cái biến chứng nó đã xảy ra. Thì nói chung lại thì áp xe ngoài tủy là một bệnh tương đối hiếm và cần được điều trị mau, được điều trị nhanh chóng. Điều đó có thể thực hiện được nhờ các cái phương tiện chẩn đoán, định hình hay là chẩn đoán hình ảnh ngày nay nó rẻ và phổ biến hơn trước, nên chúng ta có thể điều trị trong trường hợp lý tưởng, điều trị sớm hơn thì có thể tránh được các cái biến chứng nguy hiểm như là bại liệt, hoặc có khi ngày xưa có thể tử vong. Thì đó là cái nhận định mà chúng ta rút được trong trường hợp này. Chúng tôi nghĩ rằng cái câu trả lời của chúng tôi có vẻ cho ra thấy một cái, nó có vẻ bi quan, nhưng mà đó là một sự thật không thể tránh được. Rồi rất tiếc là nó đã xảy ra, chúng ta chấp nhận những cái gì đã xảy ra và sinh hoạt với những cái gì còn lại, và chúng ta phải có cái ý chí phấn đấu bằng lòng với cái mình có và cố gắng để sử dụng những cái gì mình còn lại để tiếp tục trong sinh hoạt, làm việc và thích nghi với cái hoàn cảnh của mỗi người.
Vâng, chúng tôi rất tiếc về trường hợp của ông Thịnh và cũng cảm ơn ông đã đặt câu hỏi cho cái chương trình của chúng tôi. Cảm ơn bác sĩ Đích tận tình trả lời rất nhiều chi tiết mới khó hiểu và đã trả lời cho ông Thịnh. Và chúng tôi xin chúc ông Thịnh, ông Nguyễn Bá Thịnh nhiều may mắn. Cảm ơn bác sĩ Đích ạ.
Cảm ơn ông Thịnh đã đặt câu hỏi. Xin kính chào quý vị thính giả.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.